Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ Hai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 15, từ câu 1 đến câu 3, và từ câu 11 đến câu 32. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng, và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi và về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sọ nhẫn vào ngón tay, sọ dép vào chân cậu. Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy, và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng, khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa. Liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận, và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với đám bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bé béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn của tin mừng hôm nay hiện lên hình ảnh của ba nhân vật: người cha nhân hậu và hai người con. Hình ảnh người cha, một trái tim nhân hậu bao dung tha thứ và tràn đầy yêu thương. Hình ảnh người con thứ, từ cắt bỏ cung lòng yêu thương của cha, của gia đình, ra đi hoang đàng, sống theo ý mình. Khi rơi xuống tầng đáy cặn bã của cuộc đời, anh trở về xin lỗi, mong được nương nhờ nơi nhà cha, trong thân phận người làm công. Nhưng hơn cả sự mong đợi, từ sự sám hối, anh được sống trong cảm nghiệm lòng thương xót của cha. Hình ảnh người con cả, hờn dỗi than trách cha vì đón tiếp người em trở về trong niềm vui vô bờ với tiệc ăn mừng long trọng. Người con cả tự hào về phẩm hạnh của mình, anh sống bên cha trong ân tình của cha mà vẫn không khám phá và cảm nghiệm tình yêu thương của cha dành cho mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vẫn thấy hình ảnh ăn chơi phóng đãng của người con thứ, hay thái độ ích kỷ kiêu ngạo của người con cả, ngay trong chính con người của mỗi chúng ta. Mỗi lần chúng ta xa cách hay không chịu hiểu tình thương của Thiên Chúa và lời mời gọi của Ngài, cả hai người con cả và thứ đều cần trở về trong tâm tình sám hối. Sám hối là trở lại với tình yêu, niềm vui, sự sống. Trở về trọn vẹn để được sống lại trong cung lòng thương xót của Chúa như người con thứ. Trở về để khám phá và sống trọn vẹn tình yêu của Chúa như người anh cả cần khám phá. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho mọi người chúng con biết ăn năn trở về như người con thứ, biết từ bỏ thói kiêu ngạo tự phụ của người con cả, và biết mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu nơi người cha trong dụ ngôn hôm nay.
Người cha ngóng trông con đã bao năm hoang đàng, nhìn về chốn xa xăm, dõi mắt theo ngày tháng. Đời cứ thế vẫn trôi dần, bóng con nay ở đâu? Người cha mắt vương u sầu, theo con trong khổ đau. Con giờ đây tư hối đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang, thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phàm, xin Ngài khấn thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Con cứ ra đi mãi phương xa chân trời, thương vui thú giữa đời sống bê tha lầm lỗi, nạn đói đến trong dân làng thấy tâm tư tự hồi. Người con cứ quyết quay về nói với cha một lời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha chịu xét nghiệm chẩn đoán. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 2 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Bệnh viện Jamali, đảo Tiberina, để chịu vài xét nghiệm chẩn bệnh, sau đó Ngài đã trở về Vatican. Bệnh viện cổ kính này trước kia là của dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa từ thế kỷ thứ 16, cách Vatican khoảng 2,5 km và tọa lạc tại đảo Tiberina giữa sông Tevere, trung tâm Roma. Vì tình trạng tài chính khó khăn, dòng bệnh viện dự tính bán cho tổ hợp nhà thương ở Bắc Ý, nhưng Tòa Thánh can thiệp để giữ căn tính công giáo của bệnh viện. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, bệnh viện này đổi chủ và trở thành nhà thương Somali, đảo Tiberina. Sáng thứ Bảy trước đó, ngày 24 tháng 2, Đức Thánh Cha bị sốt nhẹ nên đã hủy bỏ các buổi tiếp kiến. Nhưng chưa Chủ nhật vừa qua, Ngài vẫn chủ sự buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ lầu 3 dinh tông tòa với hơn 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng thứ Hai, Đức Thánh Cha tiếp hội đồng thường phụ giáo hội công giáo Armenia, nhưng Ngài không đọc bài diễn văn và để một giám chức tòa thánh đọc thay. Trong buổi tiếp kiến chung hôm 28 tháng 2, Đức Thánh Cha cũng không đọc bài huấn dụ và chỉ nói ít lời khởi đầu và lời kêu gọi khi kết thúc. Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận, sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 này, Đức Thánh Cha giữ nguyên chương trình tiếp kiến đầu tiên dành cho Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz, tại dinh tông tòa. Đức Thánh Cha năm nay đã 87 tuổi, và trong những năm gần đây, Ngài đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng vẫn cố gắng giữ chương trình hoạt động bận rộn với các cuộc gặp gỡ, tiếp kiến, thánh lễ và viếng thăm mục vụ từ năm 2020. Đáng kể nhất là hồi tháng 7 năm 2021, Ngài trải qua 11 ngày ở bệnh viện Jamali để cắt bỏ một khúc dài 30 phân của ruột già. Ngày 25 tháng Giêng năm 2023, bệnh viêm túi thừa tái phát. Và ngày 7 tháng 6 cùng năm, Đức Thánh Cha lại phải nhập viện để sửa chữa thoát vị vết mổ. Cuối tháng 3 năm ngoái, Đức Thánh Cha trở lại nhà thương Jamali vì bị viêm phổi. Ngày 25 tháng 11 năm 2023, Ngài lại bị vấn đề về phổi và sau đó chuyến đi của Ngài tại Dubai, dự kiến vào ngày 30 tháng 11 nhân hội nghị thượng đỉnh COP28 về thay đổi khí hậu đã bị hủy bỏ.
Tin Kiev, Ukraine. Ukraine cảm ơn Đức Học Y Zoki. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak, ngỏ lời cảm ơn Tòa Thánh và Đức Học Y Mateo Zoki, đặc phái viên của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề nhân đạo, đã giúp đưa nhiều trẻ em Ukraine bị bắt sang Nga được trở về quê hương. Báo Tổng giáo Ý Avvenire Tương Lai số ra ngày 28 tháng 2 vừa qua đưa tin, ông Podolyak đã bày tỏ lập trường trên đây và tuyên bố rằng Nga tuyệt đối dửng dưng đối với số phận của con người và các trẻ em. Vì thế, thật là rất tích cực vì Vatican hiệp với chúng tôi. Đó là một công việc phúc lợi và chúng tôi đặc biệt cảm ơn các đại diện của Tòa Thánh. Sau một năm làm trung gian và những tiếp xúc quốc tế, nhiều khi phải vượt qua sự thận trọng và nghi kỵ của Nga và Ukraine trong một số trường hợp, công thức của Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Francisco ở Ukraine đã được sự nhìn nhận hoàn toàn của Kiev và sự tâm khắc của chính quyền Moscow. Sứ mạng ngoại giao nhân đạo của Đức Hồng Y Matteo Zuppi không những đã đưa tới sự thiết lập một cơ cấu để thương thuyết và đưa nhiều trẻ em Ukraine bị quân đội bắt sang Nga trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột được trở về quê hương. Không những các trẻ em, nhưng ngay từ lúc đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã đích thân dẫn thân để giúp trao đổi các tù binh và ít là đã đưa được vấn đề này vào lĩnh vực tôn trọng công pháp quốc tế. Cố vấn Podolyak bắt đầu tỏ ra bất đồng với những vận động của Tòa Thánh và thái độ của Đức Giáo Hoàng đến độ trong một hoàn cảnh ngoại giao chính thức của chính phủ Ukraine phải nói rằng những lời tuyên bố của ông Podolyak là những ý kiến riêng của ông chứ không phản ánh lập trường chính thức của Tổng thống Zelensky. Trong những tuần lễ gần đây, nhiều lần có những vụ trao các trẻ em Ukraine cho các tổ chức nhân đạo quốc tế và các phái viên của Tòa Thánh qua Bộ Ngoại giao và Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Kiev đã thử nhiều con đường để đạt tới những thành công cho các hoạt động nhân đạo.
Tin Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng tỉnh Tâm Mùi Cây 2024. Trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 2 vừa qua, Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, gồm các linh mục triều và dòng đang phục vụ tại giáo phận, đã trở về tòa giám mục để cùng với Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, tham dự kỳ tỉnh Tâm Mùi Cây 2024. Từ chiều thứ Ba, các cha từ những nơi xa xôi như Hà Giang, Cao Bằng đã về đến tòa giám mục dưới thời tiết mưa rét của những ngày đầu năm mới trong niềm vui gặp gỡ những anh em linh mục khác. Kỳ tĩnh tâm bắt đầu với việc cử hành phụng vụ giờ kinh sách thứ Ba tuần 2 mùa chay. Sau đó Đức giám mục giáo phận gặp gỡ, nói chuyện về hiện tình thế giới, giáo hội và giáo phận, cùng nhau tìm hiểu sứ điệp mùa chay 2024 của Đức Thánh Cha Francisco. Lời mời gọi của Đức giám mục trong kỳ tĩnh tâm này: hãy trở về để nhận ra tình thương của Thiên Chúa, nhận ra lỗi lầm thiếu sót của chính mình, qua đó có sự cảm thông tha thứ với anh chị em, là sứ điệp xuyên suốt những ngày tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn. Trong những ngày tĩnh tâm, ngoài những giờ gặp gỡ, chia sẻ trong giáo phận, giáo hạt, các linh mục còn được nghe chia sẻ của cha tổng đại diện giám mục trong các thánh lễ, cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ chính tòa, suy ngẫm sự thương khó của Chúa Giêsu, hồi tâm và hòa giải qua bí tích giao hòa. Các giờ hội thảo cùng với Đức giám mục giáo phận, các cha đã bàn thảo về các cử hành phụng vụ liên quan đến giáo phận, giáo xứ. Kỳ tĩnh tâm mùa chay của Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng đã kết thúc vào sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 2 bằng việc cử hành phụng vụ giờ kinh trưa. Sau khi đã bàn bạc về các công việc của giáo phận trong năm 2024, phân công một số trách vụ và các ban cần thiết cho công việc mục vụ.
Tin Roma. Đức Thánh Y Parolin lo âu trước hiện tượng chiến tranh Ukraine lan rộng. Đức Thánh Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ lo âu trước hiện tượng chiến tranh tại Ukraine với sự can thiệp trực tiếp của Âu Châu. Đức Thánh Y bày tỏ lập trường trên đây với giới báo chí chiều ngày 27 tháng 2 vừa qua bên lề buổi trao tặng giải thưởng về kinh tế và xã hội do quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng tổ chức tại dòng Maria Bambina cạnh Vatican. Đức Thánh Y Parolin nhắc đến những tin tức về việc Âu Châu có thể can thiệp trực tiếp vào chiến tranh tại Ukraine và nói rằng hành động như thế là điều gây ra sợ hãi, vì đó là một sự leo thang chiến tranh, điều mà chúng ta luôn tìm cách tránh né ngay từ đầu. Đức Thánh Y nói, thực ra đó không phải là ngày tận thế, vì có lẽ từ này thái quá trong lúc này, nhưng chắc chắn đó là điều đáng lo sợ, kinh khủng. Đề nghị can thiệp trực tiếp vào Ukraine là do Tổng thống Pháp Macron nêu lên. Ký giả hỏi Đức Thánh Y Parolin, làm sao người ta có thể biện minh cho đề nghị như thế? Đức Thánh Y đáp, có lẽ đề nghị đó là do sự kiện chiến tranh tại Ukraine đã kéo dài 2 năm rồi mà không thấy có hiện tượng giải pháp nào. Về quân sự, vì các lực lượng hơn kém vẫn ở nguyên vị trí và về mặt thường thuyết cũng không thấy gì. Thật là điều lý tưởng nếu thực sự tìm được một con đường để có thể giúp hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ rằng khi nói chuyện với nhau, người ta sẽ tìm được một giải pháp. Nhiều đề nghị các loại đã được đề ra để giải quyết, điều quan trọng là có ý chí thực hiện chúng. Đề nghị vừa nói của Tổng thống Pháp không được Mỹ và Đức ủng hộ. Khối NATO và cả Ukraine cũng không chào mừng đề nghị này. Về tình hình Trung Đông với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, hiện nay không có kết thúc ngoại giao nào giữa Tòa Thánh với Israel. Đức Thánh Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói, chúng tôi đã ghi nhận điều mà Đại sứ Israel đã nói. Điều mà chúng tôi mong muốn là có thể khởi sự một cuộc đối thoại vượt lên trên những tranh cãi giữa hai bên. Hiển nhiên, về vấn đề này, cần suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn một chút. điều mà chúng tôi quan tâm là làm sao tìm được một con đường để giải thoát các con tin và nhất là trợ giúp nhân đạo cho dân chúng, một nhu cầu ngày càng cấp thiết. Vì thế, con đường duy nhất là ngưng chiến.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường thăm và huấn đức tại Đại chủng viện Sài Gòn. Chiều ngày 26 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Đức, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã có cuộc viếng thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và huấn đức cho các chủng sinh. Thay mặt cho Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại chủng viện và quý cha trong ban đào tạo, Linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh, Phó Giám đốc Đại chủng viện đã có lời chào mừng Đức Cha Giuse. Mở đầu buổi huấn đức, khởi đi từ kinh nghiệm thực tế về tình trạng một số giáo sĩ được xác định rõ ràng về bề trên hoặc cơ sở của mình, Đức Giám mục Giuse nhắn gửi rằng các chủng sinh cần biết quý trọng nơi mình thuộc về, cụ thể là giáo phận và bề trên giáo phận của mình. Lời nhắn gửi của Đức Giuse đúng trên cả nghĩa pháp lý và nghĩa thiêng liêng. Nghĩa pháp lý nghĩa là khi sống đời ơn gọi và cả sau này là linh mục nữa, ta phải thuộc về một giáo phận hoặc một dòng tu nhất định, chứ không thể ở trong tình trạng kiểu di dân bất ổn. Theo nghĩa thiêng liêng, khi xác định rõ mình thuộc về một giáo phận hay một dòng tu, chúng ta hãy sống hết mình với nơi đó và với những con người ở đây, nghĩa là chúng ta luôn mang trong mình tinh thần dấn thân phục vụ, mong cho nơi mình thuộc về được phát triển, cũng như tạo những mối tương giao tốt với mọi người để cùng nhau hợp tác cho công việc chung. Và như thế, chúng ta ra sức hung đúc tinh thần yêu mến nơi mình được thuộc về và được Chúa đặt để vào. Cuối buổi huấn đức, Đức Cha Giuse đã dùng chính hình ảnh trước đó đại diện các chủng sinh trong và ngoài giáo phận Phú Cường đã nhìn nở đón tiếp ngài từ sân đại chủng viện, để qua đó thể hiện sự yêu mến giáo phận, kính trọng các vị bề trên hội thánh của các linh mục tương lai, những người biết mình đang thuộc về đâu trên hành trình ơn gọi. Kết thúc buổi huấn đức, một thầy đại diện đại chủng viện đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Giuse và chúc ngài sức khỏe, bình an trong sứ vụ mục tử dẫn dắt giáo phận mà Chúa và giáo hội trao phó. Tin Mozambique, giám mục giáo phận Pemba tố giác thảm trạng ở miền Bắc Mozambique. Tỉnh Cabo Delgado ở miền Bắc Mozambique lại bị các phiến quân thánh chiến Hồi giáo hoành hành cướp phá. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng bạo lực chống dân chúng vô phương thế tự vệ, tàn phá các cơ cấu hạ tầng và tình trạng bất an lại lan tràn tại tỉnh Cabo Delgado bên Mozambique, nơi mà trong những ngày qua cả cứ điểm truyền giáo của Công giáo Đức Bà Phi Châu ở Mazeze đã bị đốt phá. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trở lại miền đau thương này. Đức cha Antonio Giuliese Ferreira Santramo, 55 tuổi, giám mục giáo phận Pemba, thủ phủ của tỉnh Cabo Delgado, trong thư gửi tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ngài viết, nguy cơ lớn nhất là các nạn nhân sẽ bị quên lãng vì các cuộc chiến tranh khác trên thế giới. Chúng tôi không thể làm được gì. Trong giáo phận Pemba này, có nhiều làng mạc bị tàn phá, làm cho hàng ngàn người dân phải di tản, cả các cửa sai cũng phải di tản với dân, nhằm đáp ứng những nhu cầu của họ trong cảnh lưu vong. Theo Tổ chức Di dân của Liên Hiệp Quốc, từ khi các nhóm phiến quân thánh chiến Hồi giáo hoành hành tại tỉnh Cabo Delgado này, ít nhất mỗi tuần có 14.000 người phải trốn chạy, trong đó nhiều trẻ em, họ di tản bằng xe buýt, bằng thuyền hoặc chạy bộ. Nhiều hành vi bạo lực nhắm vào các địa điểm Kitô. Tại nước này 60% dân chúng là tín hữu Kitô. Đức cha Giuliese xác nhận với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng tình trạng đang trở nên tồi tệ hơn. Bạo lực tràn vào miền này trong 2 tuần qua, hàng chục làng mạc bị tấn công, các gia cư và cơ sở bị phá hủy. Trong tất cả các làng đó, các nhà nguyện của Kitô giáo đều bị phá hủy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thân mang lên tình yêu, mang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài làm việc và yêu việc. Để công việc đem lại niềm vui, chúng ta cũng cần chú ý đến một số thái độ thiếu lành mạnh làm giảm chất lượng cuộc sống của mình như những trường hợp sau đây. Những người đặc biệt hãnh diện về công việc của mình khi gặp những vấn đề của tuổi già ồ ạt kéo tới, khiến cho họ không còn làm việc được như từ trước tới nay, họ sẽ rất lo ngại và hãi sợ. Người nào khoe khoang trí thông minh sắc bén phi thường của mình, họ sẽ lo sợ sự suy yếu dần của trí óc. Người nào sống một đời quá gương mẫu của một thành viên trong xã hội, họ sẽ đặc biệt sợ hãi khi chứng kiến sự hao mòn của năng lực thể chất cũng như tinh thần. Vì thế, chúng ta cần chuẩn bị để đón nhận thực tế và tổ chức công việc sao cho có thể giữ được sự quân bình và lành mạnh khi có những thay đổi do thời cuộc, tuổi tác hay hoàn cảnh. Dù hăng say đến mấy, chúng ta cũng khó tránh khỏi những lúc cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Thế nhưng, những khi không có việc làm, lại làm cho mình khó chịu, bực dọc và buồn tẻ. Những trường hợp như thế, chúng ta cần chấn chỉnh tinh thần. Điều này được chứng minh qua nghiên cứu của hai bác sĩ Kathleen Ross và Richard Smith, Đại học Kansas. Kết quả cho thấy, làm việc là một yếu tố giúp người ta phòng tránh bệnh hoạn và làm giảm thiểu bệnh đáng kể đối với những bệnh nhân đang mắc chứng trầm cảm. Tại sao vậy? Trước hết, khi làm việc, chúng ta thường được gần gũi bạn bè và những người khác. Những mối tương quan với người khác sẽ giúp chúng ta ổn định về mặt tinh thần. Mặt khác, qua công việc, chúng ta sẽ được nhìn nhận là người hữu ích, đóng góp cho xã hội. Qua công việc, chúng ta thường thi thố được những khả năng phát triển và dần dần hoàn thiện chúng với chính kinh nghiệm làm việc. Qua công việc, chúng ta có thể diễn tả bản thân, thực hiện những ước mơ, sở thích và thử nghiệm hay sáng tạo những ý nghĩ của mình. Và qua công việc, chúng ta có lương bổng để nuôi thân, để lo cho gia đình hay trợ giúp những người khác. Trái lại, không có việc làm đôi khi là một hình phạt rất lớn. Trong câu chuyện sau đây được trích từ tạp chí Quote, Arthur Kroege cho biết rằng anh trai của ông đã nhiều lần ghé thăm một cộng đồng ở Alberta, Canada. Ông đã hỏi vị lãnh đạo ở đó về cách hành xử như thế nào đối với những kẻ hay chống đối và có hạnh kiểm xấu. Ông được vị ấy trả lời rằng trước tiên khuyến khích họ sửa chữa hành vi, nặng hơn thì cho những bài giảng thuyết nghiêm khắc. Nhưng nếu họ bướng bỉnh không chịu nghe thì sao? Người anh hỏi lại ông ta. Vị lãnh đạo trả lời, nếu ở mức độ như thế, chúng tôi sẽ không giao bất cứ công việc gì cho họ làm. Những mẫu đối thoại trên đây thật đáng ngạc nhiên. Tại sao hình phạt khắt khe nhất lại là tước mất quyền làm việc của họ? Điều này nghe thật khó tin, nhưng nếu chúng ta thử hỏi những người thất nghiệp về cảm giác của họ khi không có việc làm thì sẽ rõ.
Cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Hát cho đời này bạn tôi ơi, hát cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu.
Để ý những người đến tuổi về hưu chưa? Nếu không được chuẩn bị thích đáng, họ thường bị khủng hoảng, xuống tinh thần và ngay cả về sức khỏe cũng giảm sút. Sao lại như vậy? Về hưu là để nghỉ dưỡng mà. Đối với nhiều người, công việc tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống, tạo niềm vui vì đã đóng góp cho đời, hữu ích cho xã hội. Nghỉ làm việc gây nên hụt hẫng, chịu nặng và cảm giác vô dụng. Nhiều vị cao niên, ngay cả những người trẻ tuổi, đã trở nên bệnh hoạn, cả thể chất lẫn tinh thần vì mất việc hay vì không có việc làm. Một khía cạnh khác, nếu để ý một chút thì ai cũng nhìn thấy, đó là những tệ nạn xã hội thường phát sinh khá nhiều nơi những người thất nghiệp hay vô công rỗi nghề. Rượu chè, cờ bạc, hút sách, trộm cắp, gian xảo, thất trung, thất tín, làm nhiều gia đình khủng hoảng, tan nát là do rảnh rỗi. Thật đúng như nhân gian vẫn thường nói, nhàn cư vi bất thiện, hoặc ở không là cội rễ mọi sự dữ. Chúng ta cũng cần chú trọng để tránh những lầm tưởng nguy hại liên quan đến công việc. Hiện nay, nhiều gia đình khá giả muốn phụng dưỡng đền đáp công ơn các bậc sinh thành, nên để cha mẹ ngồi không, an nhàn hưởng thụ tuổi già, vì họ đã suốt đời vất vả. Họ có thể không biết rằng, nhiều khi cất đi công việc là cất đi niềm vui và sức sống của người mình thương yêu. Nhiều người con buồn khổ và cả buồn tuổi nữa vì dù cung cấp tài chính đầy đủ mà cha mẹ chẳng chịu ở yên cho. Các vị cứ trồng cây, nuôi gà, nuôi lợn hay bán buôn chút đỉnh ngoài ngõ hoặc loay hoay làm đủ mọi thứ. Có lẽ, trừ một số ít người đặc biệt thích ở không, phần lớn chúng ta đều thấy rằng làm việc là một nhu cầu. Vì thế, chúng ta đừng ngăn cản, nhưng tạo điều kiện và công việc thích hợp cho cha mẹ và những vị lớn tuổi. Đó là yêu thương thật, vì qua đó họ vận động cho khỏe xác và thành thơi tâm trí. Nếu ngồi không, các cụ có thể nghĩ ngợi lung tung và thấy mình vô dụng. Hãy cảm ơn công việc. Công việc là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho ta. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó. Vì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sông lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi đó chi Chúa luôn ở bên. Công bình bạc ai vì yêu thương phá tan sầu đau để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người em không ai nuôi, đường đi thanh thang sẽ đưa cao cao muôn mang. Bạn ơi lo chi Chúa luôn ở bên.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con buồn tuôi lòng đong tư bình, Chúa ơi sao nỡ làm ngơ để con lạc lõng bơ vơ giữa đường, Chúa ơi sao nỡ xa con để đời cằn xé tan hồn con.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng gặp đau khổ muộn phiền. Thánh vị 102 là lời cầu nguyện của người đang gặp đau khổ khi họ không tìm được lối thoát và họ đã bày tỏ cõi lòng bằng lời kêu than của họ lên cùng Thiên Chúa. Vậy giờ đây, nếu bạn đang ở trong cảnh huống khổ đau, bạn hãy dừng lại, đọc Thánh vị và hãy cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện thưa chuyện với Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn cầu, tiếng con kêu mong được thấu tới Ngài. Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt. Trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời. Trong lúc gian truân, tác giả Thánh Vịnh đã tin tưởng xin Chúa nghe lời cầu nguyện của mình. Tuy nhiên, đôi lúc trong cuộc đời, chính chúng ta cũng như tác giả đã rơi vào cảnh muộn phiền, nhưng lại không cảm nghiệm được sự hiện diện lắng nghe của Chúa. Dường như Chúa đang ẩn mặt. Đây là nỗi khổ đau nặng nề hơn tất cả mọi nỗi khổ đau, một nỗi khổ đau thiêng liêng. Nỗi khổ đau thứ hai làm cho tác giả Thánh Vịnh khủng hoảng, đó là về sức khỏe. Nỗi khổ đau này ở ngay chính thân thể của mình. Xương tủy nóng ran như hỏa lò, tim héo hắt tựa hồ cỏ dập, thân thể chỉ còn da bọc xương. Nỗi khổ đau thứ ba mà tác giả Thánh Vịnh gặp phải, đó là nỗi khổ đau bị kẻ thù phỉ báng nguyền rủa. Quả vậy, những lời chế giễu và nhạo cười của con người thường trở nên nặng nề khi nó được xem là những hình phạt của Chúa dành cho ai đó. Đó là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh và cũng có khi là cảm nhận của chúng ta. Dường như những đau khổ ít được nhìn dưới góc độ ân phúc mà thường được nhìn dưới chiều kích hình phạt. Vì Chúa nổi trận lôi đình ra oai nộ khí, nhấc con lên rồi quẳng ra xa. Ngày tháng đời con chiều tà bóng ngả, tấm thân này cỏ úa vàng khô. Tràn ngập cảm giác như bị Chúa hất thủi, Chúa đánh phạt, Chúa khước từ. Tác giả như thấy cuộc đời mình thật ngắn ngủi và chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, phần thứ hai của Thánh Vịnh như một bức tranh chuyển từ gam màu ảm đạm, u ám, sang gam màu rực rỡ, tươi vui. Dù nỗi khổ đau có đến từ Thiên Chúa, đến từ bản thân hay đến từ người khác, thì ở nơi tác giả vẫn có một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Nhưng lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị, trải qua bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài. Lời Thánh Vịnh cho thấy một sự tương phản tuyệt vời. Loài người có thể có ngày như chiều tà bóng ngả, như cỏ úa vàng khô. Nhưng Thiên Chúa thì vẫn muôn đời ngự trị. Vì thế mà tâm tình của tác giả là từ chối mọi tự lực cánh sinh và bám chặt vào Chúa mà thôi. Thái độ bám chặt vào Chúa trước hết đến từ sự nhận biết ân huệ của Thiên Chúa đã ban qua dòng lịch sử. Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion, vì nay đã đến thời thi ân giáng phúc. Nó cũng đến từ việc nhận biết sự trỗi vượt của Thiên Chúa giữa các dân tộc. Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển. Và cuối cùng nó cũng đến từ việc nhận biết sự giải thoát vĩ đại mà Thiên Chúa mang lại, rằng Chúa từ trên trời cúi xuống, Ngài đã nhìn, nghe, hành động. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiết thở than, và phóng thích những người mang án tử. Sau khi cảm nghiệm nỗi khổ, rồi xác tín lại niềm tin, tác giả đã dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa của con, Ngài là đấng vạn đại trường tồn, xin đừng cất mạng con giữa cuộc đời giang dở. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Giữa những thay đổi của cuộc sống trần thế này, một chủ đề an ủi sẽ luôn tồn tại, đó là sự vĩnh cửu và bất biến của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, của đấng đã có, đang có và sẽ đến. Tác giả Thánh Vịnh đã kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng một lời bày tỏ sự tin tưởng. Nỗi đau khổ của tác giả dường như vẫn còn, nhưng người không tuyên bố hy vọng gì về nỗi khổ đau hiện tại của mình. Trái lại, tác giả hoàn toàn tin tưởng vào sự tốt lành của Chúa và chiến thắng cuối cùng dành cho dân của Ngài. Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp và dòng giống tồn tại trước thánh nhan. Lạy Chúa, xưa Chúa đã nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu lúc đau khổ tột cùng trong hành trình thập giá. Vì công nghiệp của Chúa Giêsu, xin Chúa an ủi những ai đang lầm than đau khổ, cho họ nhận ra Chúa trong khoảnh khắc đêm đen của cuộc đời. Ước gì giáo hội nên như một đại gia đình, nơi mọi dân mọi nước tập trung về để ca tụng thánh danh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.